SBS Việt ngữ.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Thưa quý vị thính giả, Jenna Phan là một diễn viên chuyên nghiệp. Em hiện là người dẫn chương trình của How to Do Stuff Good trên kênh ABC Me của đài truyền hình ABC. Bắt đầu kiếm tiền từ năm 9 tuổi, Jenna có mã số thuế cá nhân, quỹ hưu bổng, thù lao diễn xuất hàng tháng. Những câu chuyện thú vị về cuộc sống, học đường, công việc, tình cảm của Jenna đã được mẹ em, nhà văn Tâm Phan kể lại trong một cuốn sách với tên gọi Chuyện về Jenna vừa được xuất bản. Mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhà văn Tâm Phan để cùng tìm hiểu về cuốn sách đặc biệt mà cô dành cho mọi độc giả này. Bích Ngọc được biết là cuốn sách đầu tiên mà chị viết về con gái Jenna Phan vừa xuất bản trong tháng 7 này ở Việt Nam. Chị Tâm Phan có thể chia sẻ với thính giả của SBS Radio là cuốn sách đặc biệt này của chị sẽ có những cái nội dung thính giả có thể tìm được từ cuốn sách này.
Đây là một cái cuốn sách tập hợp về những câu chuyện về Jenna là con gái của Tâm Phan. Những câu chuyện của Jenna với thế giới xung quanh, những mối quan hệ, bạn bè, tình cảm, gia đình, trường lớp, những khát vọng của một cô bé, hay là niềm đam mê, sự thất bại và có cả thành công. Đó là một chuỗi những bài học trong cuộc sống mà Jenna đã trải qua từ khi còn là một cô bé 4 tuổi cho đến nay là 10 tuổi. Bạn đọc lứa tuổi nào cũng sẽ thấy mình ở trong đó, bởi vì những câu chuyện tưởng như là con nít ấy, nhưng mà ngẫm sâu xa lại thì rất đúng với những người trưởng thành. Cuốn sách này là một món quà rất là đặc biệt Tâm Phan dành cho bạn đọc thuộc mọi lứa tuổi. Các bạn nhỏ khi đọc cuốn sách sẽ chỉ thấy là những cái câu chuyện nó thú vị về một người bạn cùng tuổi, về những người học đường, về những quan hệ bạn bè giống như các bạn vậy thôi. Thế nhưng những người lớn họ sẽ ngẫm được sâu xa hơn, bởi vì nó có nhiều tầng ý nghĩa. Họ sẽ ngẫm từ một cái câu chuyện của con nít về mối quan hệ bạn bè, thì họ cũng có thể liên tưởng đến mối quan hệ của họ với đồng nghiệp, với xã hội, bạn bè, hoặc là những câu chuyện về Jenna có cảm tình với một bạn trai nào đó. Thì người lớn cũng đọc cũng có thể liên tưởng tới là cái việc mình với bạn trai hoặc là mình với chồng. Cái cuốn sách này nó có rất nhiều tầng ý nghĩa, mỗi một câu chuyện nó có rất nhiều tầng ý nghĩa. Mỗi một lứa tuổi đọc sẽ thấy có mình ở trong đó và sẽ nhận được một cái thông điệp riêng của cho mình trong đó.
Dạ vâng, nghe qua những cái chia sẻ vừa rồi của chị Tâm Phan thì Bích Ngọc cảm thấy rất là thú vị, bởi vì chính con gái lớn của chị lại là nguồn cảm hứng để chị viết nên cuốn sách này. Trong cái quá trình mà chị thai nghén lên ý tưởng và viết cuốn sách á, thì Jenna Phan đã đóng một cái vai trò hỗ trợ cho mẹ như thế nào thưa chị Tâm Phan ạ?
Jenna là một cô bé rất là hồn nhiên, rất là thân thiết với mẹ. Hai mẹ con như là hai bạn gái. Sau mỗi ngày đi học về, mẹ luôn hỏi là hôm nay con ở trường có vui không, thì Jenna luôn luôn kể với mẹ rằng là hôm nay có chuyện vui hay là có chuyện buồn. Từ những cái câu chuyện đó, những cái mẩu đối thoại của giữa hai mẹ con ấy, thì mẹ sẽ viết ra là những cái câu chuyện ở trong cuốn sách này.
Cái cuốn sách này được quảng bá là dạy con về tư duy độc lập, có phải là nó đề cập đến những cái suy nghĩ rất là độc lập của Jenna hay không ạ?
Cái mối quan hệ mẹ con giữa mình với Jenna chưa bao giờ là mối quan hệ của bề trên đối với bề dưới, mà luôn luôn là những người bạn. Mẹ luôn luôn là người bạn đồng hành với Jenna. Thông qua những câu chuyện mà Jenna tâm sự với mẹ thì mẹ không bao giờ mẹ đưa giải pháp cho Jenna. Không bao giờ mẹ nói là vậy thì con nên làm thế này, con vậy thì phải làm thế kia, phải làm thế. Mẹ muốn Jenna tự tư duy độc lập, có nghĩa là Jenna tự suy nghĩ với trí óc của mình, với cảm xúc của mình, nó tự mình quyết định chứ không phải là do mẹ quyết định. Bởi vì mẹ luôn luôn đặt những cái câu hỏi con cảm thấy như thế nào, con có vui không hay con buồn, hay con cảm thấy bị tổn thương, con cảm thấy là điều đó đúng hay là sai. Luôn luôn là chính bản thân Jenna ở trong cái câu chuyện của mình, và bạn ấy tự quyết định được. Vì với những cái cảm xúc của mình, với những cái sự tương tác của chính bản thân mình, và bạn ấy tự quyết định cái hành động của mình
bằng chính những cái câu hỏi trong cái cuộc sống hàng ngày để con có thể phát huy được cái tính độc lập của mình. Bích Ngọc có một cái điều thắc mắc, đó là không biết Jenna đã đọc những cái câu chuyện mà mẹ viết về chính mình chưa, và cô bé có tỏ ý là ồ sao mẹ hay quá vậy, sao mẹ lại viết về mình như vậy, hay là ủa sao khúc này mẹ viết không có giống con chút nào, tức là đưa ra những cái góp ý về câu chuyện của mình.
Thực ra thì Na rất là ngạc nhiên, khá là ngạc nhiên như vừa hôm trước ấy. Hai mẹ con diễn một cảnh, quay một câu chuyện, cả hai mẹ con cùng diễn trong một cái clip để quảng cáo cho quảng bá cho cuốn sách này. Và trong cái clip đó thì là hai mẹ con diễn lại cái tình huống mà Jenna đi học về và nói với mẹ rằng là mẹ ơi con bị chảy máu ở đầu gối. Và mẹ hỏi rằng là tại sao bị đau và con bị ngã, bởi vì trong giờ ra chơi các anh chị lớp trên ấy, trong khi con chạy ngang qua thì có một người trong số họ thò chân ra để ngáng chân cho con ngã. Và con bị ngã và con bị chảy máu đầu gối. Rất là lo lắng, mẹ hỏi là con có đau không? Con có báo với cả giáo viên không? Cái lúc đó thì tất cả các anh chị cười hô hố khi thấy con ngã. Và con đứng dậy và con cũng cười theo họ. Và con nói rằng là ôi máu, tớ sẽ in cái máu này vào trong nhật ký của ngày hôm nay. Không một ai cười nữa. Và họ im lặng. Mẹ rất là ngạc nhiên về phản ứng của Jenna như vậy. Và mẹ nói rằng là nhưng mà con vẫn cứ phải báo với cả giáo viên về việc này chứ, bởi vì hành động như vậy là không tốt. Đấy, nên nó nói là con có, sau đó thì con có báo cho giáo viên, thế nhưng mà con không để cho họ biết. Cái cách cư xử của Jenna rất tế nhị, không gây thủ oán, họ vô tâm ấy, họ cười đùa cười cợt trên cái nỗi đau của người khác. Nhưng Jenna thì trong cái lúc đó thì Jenna xử lý tình huống bằng cách là cũng cười theo họ. Mặc dù là ngã vẫn rất là đau, mẹ rất là ngạc nhiên và cảm thấy là rất tự hào vì Jenna rất biết cách cư xử với bạn và cư xử làm sao để xử lý tình huống để tránh cái trường hợp xấu đến với mình xảy ra cho với các bạn khác. Jenna đọc kịch bản ấy thì Jenna nói là ô con không hề nhớ cái chuyện này. Xong rồi mẹ mới nói là có thế con không nhớ là cái hôm mà con đi về con nói với mẹ thế. Xong Jenna bảo đúng rồi. Ôi trời ơi, nhưng mà mẹ nhớ lâu thế. Và không, thực ra thì mẹ không nhớ mà là mẹ ghi lại ngay cái buổi hôm đó. Bởi vì nếu không thì mẹ cũng không nhớ, bản thân mẹ cũng không thể nhớ được cái chuyện đó xảy ra khi Jenna học lớp 3. Bây giờ Jenna đã học lớp 5 rồi. Cái câu chuyện gì xảy ra thì mẹ hay viết lại ở trên Facebook. Và những cái câu chuyện đó rất là ngạc nhiên là đã được rất là nhiều, khoảng tầm 2.000 like và share. Từ những cái post về Jenna như vậy, nhỏ như vậy trên Facebook, hàng ngàn like và rất nhiều người chia sẻ. Tâm An mình nghĩ rằng là tại sao mình không viết một cuốn sách tập hợp những câu chuyện này để cho mọi người cùng được đọc, chứ không chỉ những người chỉ ở trên Facebook. Cha mẹ có thể đọc chuyện cho con cái nghe khi mà con chưa đến tuổi biết đọc, từ 7 đến 12 tuổi, các bạn ở lớp tuổi tiểu học, preteen, thì các bạn cũng có thể tự đọc và cảm thấy lý thú với cách xử lý tình huống giống như của Jenna. Và các bạn tuổi teen thì thực ra là khi mình viết lại, mình dựa trên những cái câu chuyện mà mình đã ghi lại của về Jenna và mình đưa ra những cái câu chiêm nghiệm, thì ngay kể cả là những người lớn hơn, những cái lứa tuổi lớn hơn như 20+, 30+, 40+ đọc đều cũng có thể thấy được một cái tầng, thêm một tầng ý nghĩa nữa.
Lúc nãy khi mà nghe chị Tâm Phan chia sẻ câu chuyện phủi cái vết máu đứng lên, mỉm cười và nói là sẽ in cái vết máu này vô trang nhật ký làm kỷ niệm của Jenna, thì Bích Ngọc thấy là Jenna là một cô bé cực kỳ bản lĩnh và luôn biết cách hóa giải tình huống từ một cái chuyện mà mình giống như là một nạn nhân vậy đó, nhưng mà lại cuối cùng phải khiến cho những cái người mà gây ra cái đau đớn đó của mình phải suy nghĩ lại, khi mà cô bé rất là bản lĩnh và lạc quan. Bích Ngọc nhớ đến một cái câu chuyện khác ở trên Facebook mà chị Tâm Phan từng chia sẻ về Jenna, thể hiện cái sự độc lập của cô bé, đó là bởi vì Jenna là một diễn viên rồi, đã đi làm và có thu nhập, cho nên là khi mà hai mẹ con cùng đi mua sắm, đi shopping với nhau ở trong trung tâm mua sắm, thì Jenna tự tính tiền, tự lấy cái thẻ của mình quẹt tính tiền món hàng mà con muốn mua. Chị chỉ trong cái vai trò là đi theo thôi. Vậy những lúc như vậy thì chị lại có một cái cảm giác là ồ, con mình nó lớn quá rồi mà mình giống như là một người bạn của con vậy đó. Chị có thể chia sẻ lại cái sự độc lập của Jenna được thể hiện trong cái việc quản lý tài chính và những cái khía cạnh khác của cô bé được không?
Từ năm 9 tuổi, Jenna đã bắt đầu vào đóng phim và bắt đầu kiếm tiền. Bạn ấy có được kiếm tiền từ việc đóng phim, thì bạn trả thù lao, có tax file number, mà mã số thuế cá nhân ở Úc, có quỹ super fund riêng, là quỹ về hưu, sau này về hưu ấy, mà 9 tuổi bạn đã có một cái quỹ hưu riêng rồi. Và đã có một tài khoản cá nhân ở trong ngân hàng, Tuy nhiên là vì bạn ấy còn nhỏ, cho nên là cái số tiền chi tiêu đó bạn vẫn chưa được ngân hàng cho một cái thẻ để có thể là quẹt lung tung được, mà bạn mà mẹ quản lý bằng cách chuyển một số khoản tiền nhỏ của Jenna vào tài khoản của mẹ. Jenna có một cái thẻ phụ của mẹ, bạn có thể sử dụng cái thẻ này chỉ hạn chế cho một khoản tiền nhất định thôi. Và Jenna thực sự là bạn ấy cũng rất là độc lập về chi tiêu, bạn ấy ý thức rất rõ ràng về cái việc là khi mà mình đi làm ấy, có những công việc mà rất là khó nhọc, quay phim 6 tiếng đồng hồ rất mệt mỏi, nhưng cái tiền thù lao thì lại rất ít. Có những cái dự án là dành cho của chính phủ và được cử tri rất là thấp ấy. Cái quỹ tài trợ nó rất là thấp, tiền thù lao cũng rất là thấp. Thì bạn ấy ý thức được rằng là cái việc giờ làm việc như vậy mà mình phải đổ mồ hôi rất nhiều, rất mệt mỏi, và mình chỉ được nhận có 20 đồng chẳng hạn. Tức là bạn ấy khi mà ý thức được rằng là 20 đồng có nghĩa rằng là một giờ đồng hồ mình phải đứng để diễn thuyết và quay đi quay lại một cảnh nào đó rất là mệt mỏi. Cảm đó thì cái 20 đồng đó khi mình sử dụng 20 đồng đó mình chi tiêu như thế nào ấy, thì đến khi mà bạn đi mua sắm, bạn ấy nghĩ, bạn ấy luôn luôn ý thức được cái việc đó. Mua một chiếc quần, một cái áo hay một cái váy thì bạn cũng luôn ý thức rằng là nó trị giá như thế nào, có nghĩa rằng là nó trị giá 20 đồng, có nghĩa rằng là nó là một giờ công sức mồ hôi của mình bỏ ra chẳng hạn như vậy. Dĩ nhiên đây là cái mức thấp nhất thôi, để Jenna luôn luôn là dựa vào cái đó để định mức về cái chi tiêu của mình ấy. Chứ còn không đến nỗi là Jenna không đến nỗi là bị bóc lột như vậy. Nó là một cái ví dụ nhỏ nhỏ để các bạn thấy rằng là Jenna ý thức rất rõ ràng về cái việc là kiếm tiền, giá trị của đồng tiền và cái việc chi tiêu của mình. Xin bật mí với các quý thính giả đây là Jenna năm 9 tuổi là Jenna đã tự mua một món quà sinh nhật cho bản thân mình trong ngày sinh nhật 9 tuổi là một chiếc laptop. Đó là bạn sử dụng chính số tiền mà mình kiếm được để mua tặng quà sinh nhật cho mình. Bởi vì Jenna rất là thích học coding, là lập trình máy tính. Và bạn ấy ao ước có được một cái máy tính riêng, máy tính cá nhân riêng, và bạn ấy đã tự bỏ tiền túi ra để chi tiêu cho cái việc mua một chiếc laptop cho mình. Mẹ cảm thấy rất là tự hào về Jenna và rất ấn tượng. Tuy nhiên là bạn ấy không tự đi mua, mà bạn ấy nhờ ba tìm xem một cái chiếc laptop nào cho đúng ý của bạn ấy và giá cả bao nhiêu, và bạn ấy sẽ nhờ mẹ là trả tiền dùm chứ không phải là bạn ấy đi ra ngoài shop phòng để tự chọn lựa một cái laptop bất kỳ. Tức là bạn ấy cũng suy nghĩ rất là cẩn thận là cái việc là mình cũng không biết gì nhiều về laptop thì phải nhờ ba xem dùm đó. Mình cũng nghĩ rằng đấy là một cái việc rất là chín chắn và suy nghĩ độc lập của cô bé 9 tuổi.
Kể từ khi còn thơ bé, mẹ luôn vô về chờ che và ánh mắt chứa chan bao điều nhiều lo lắng.
Con của mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng già hơn, giọng nói ấm áp chưa bao giờ.
Rõ ràng là khi mà chúng ta đi làm rồi thì chúng ta sẽ hiểu được cái sức lao động của mình và sử dụng tiền, chi tiêu tiền một cách nó hợp lý hơn. Và cái điều rất là đặc biệt ở đây là Jenna 9 tuổi đã nhận ra được và có được một cái trải nghiệm mà không phải là bạn nhỏ nào cũng có được. Chị Tâm Phan ơi, Jenna là một cô bé nổi tiếng trong cộng đồng những cái bạn tuổi teen ở Úc. Khi mà ra đường thì sẽ có những cái em nhỏ khác nhận ra rồi xin chữ ký hoặc là tỏ ý hâm mộ hoặc là xin chụp hình chung. Thì khi mà chị làm mẹ của người nổi tiếng thì chị thấy là nó có khác gì?
Thật lòng mà nói thì mình không thấy khác gì cả. Dĩ nhiên mình rất là tự hào, rất tự hào về con, rất tự hào về Jenna. Mình không cảm thấy là khác với các người mẹ bình thường khác, bởi vì Jenna vẫn luôn luôn cư xử như một cô bé ngoan, cho dù là ở trường hay cũng như ở nhà. Bạn ấy không bao giờ có một biểu hiện của một ngôi sao như kiểu là một ngôi sao sang chảnh hay là gì đâu. Tự bản thân bạn ấy cũng cảm thấy là tự hào về bản thân nhé. Bạn ấy tự hào về bản thân, bạn ấy cũng rất là vui vì khiến mẹ tự hào, ba mẹ tự hào về con. Mỗi khi mà có một người bạn nào đó đi xin chữ ký, hoặc là thậm chí là sau khi tan học ấy, bạn cũng có những một số bạn bạn gái đi theo về nhà hoặc là
họ cứ đi theo thôi mà cũng cứ đi theo đằng sau thôi.
Đi theo chứ không phải đi chung.
Cũng nói là đi theo nhưng không phải đi chung bởi vì cũng không quen biết. Nhưng mà như các bạn hâm mộ ấy. Thực ra thì Jenna cũng nói là con cũng hơi cảm thấy là hơi sợ ấy. Nếu như không phải là các bạn cùng lứa tuổi mà là người lớn ấy, đi theo thì con sẽ rất sợ. À, có thể là một cái phiền toái đến với một cô bé mà khá nổi tiếng thế thôi. Nhưng ngoài ra thì không có gì tuyệt cả. Thì Jenna luôn luôn là một cô bé rất là dễ thương, luôn luôn như là một cô bé bình thường ấy, mình không thấy có biểu hiện gì cả.
Như vậy có thể thấy là cái công việc của Jenna nó cũng có những cái đặc thù rất là khác. Bởi vì làm diễn viên thì sẽ có những cái áp lực, những cái hào nhoáng, rồi những cái cạnh tranh mà Jenna sẽ có thể gặp và chịu đựng trong cái nghề nghiệp của mình. Thì những cái điều đó chị chia sẻ với con ra sao? Và ngoài cái công việc như là lo cho con ăn, con học, rồi lắng nghe những cái điều chia sẻ tâm tình của con trong cuộc sống như những người mẹ khác, thì Bích Ngọc được biết là chị Tâm Phan còn kiêm luôn rất là nhiều công việc, ví dụ như làm bầu show cho con nè, dẫn con đi thử vai nè, rồi làm khán giả của con nè, rồi làm stylist chọn quần áo, tóc tai vân vân cho con. Thì chị có thể chia sẻ nhiều hơn cái công việc này với thính giả SBS được không ạ?
Bản thân Tâm Phan cũng là một diễn viên nghiệp dư thôi. Tuy nhiên là cũng là ở trong ngành ấy, cho nên là mình cũng hiểu được cái mong muốn của đạo diễn, của những cái sự mong đợi của một casting director.
Dạ.
Khi mà Jenna có được mời, có một lời mời casting thì và họ yêu cầu gửi clip để quay cảnh mà Jenna hóa thân vào vai diễn ấy. Thường thường là rất nhiều nơi họ yêu cầu là quay ở nhà và gửi cho họ, rồi sau đó họ chọn lọc như kiểu chọn hồ sơ ấy.
Yeah.
Sau đó thì nếu mà tốt nhất mời tới studio của họ.
Yeah.
Đó thì là như vậy. Mẹ luôn luôn là giúp Jenna trong cái việc là in kịch bản này. Và Jenna thì tác chiếu đặc biệt là Jenna học kịch bản rất nhanh.
Yeah.
Khi mà mẹ đưa cho Jenna một kịch bản thì trong 10 phút là Jenna đã học, đã đưa lại cho mẹ và nói là con thuộc rồi, biết.
Yeah.
Trong vòng 10 phút rồi, rất nhanh. Và mẹ cũng phải ngạc nhiên, con nói thật không? Mà kịch bản 2-3 trang ấy, không ai ở là con có nói thật không? Con bảo được, mẹ cứ đọc lời thoại kia đi, con sẽ đáp lại. Và đúng là quả đúng là như vậy. Và sau đó thì mình hỗ trợ Jenna sắp đặt máy quay, trang phục cho vai diễn ấy, để làm sao để cho nó thuyết phục họ không họ muốn là một cô bé 9 tuổi nhưng mà đóng vai một bà sếp 40 tuổi. Như vậy.
Yeah.
Thế thì cái trang phục nó phải khác. Và mẹ phụ trách cái phần trang phục cho con. Nếu mà là một boss thì phải mặc vest này, tóc phải búi này, búi cao này. Và cái tính cách của nhân vật nhá, là bossy chảnh cho em. Thế nào đấy thì mẹ cũng phải làm tóc cho con này, phụ về sự kiện này, phục trang này. Và Jenna thì chỉ việc diễn thôi. Và mẹ thì sắp đặt máy quay, chọn phông nền, rồi là sắp đặt máy quay, rồi quay xong lại còn phải edit nữa. Còn phải biên tập. Nói chung là cũng rất là nhiều việc. Cái phần việc hậu trường là cái phần việc rất là tốn nhiều thời gian.
Đúng như vậy.
Trong số hết, trong mọi thứ thì mình mới gửi đi cho casting director. Jenna có một hãng quản lý riêng. Nhưng hãng quản lý thì chỉ lo về việc ký hợp đồng đại diện ấy.
Yeah.
Đại diện ký hợp đồng cho Jenna và bảo vệ những cái quyền lợi cho Jenna. Còn cái việc mà quay clip thì có những cái lúc mà mẹ bận không làm được thì mẹ phải nhờ bên hãng. Nhưng mà cái việc phục trang thì mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm.
Chị Tâm Phan ơi, nếu như mà được nhận xét con gái rất là đáng yêu của mình trong 3 từ thôi, thì chị sẽ nói gì với tính giả, nhân vật chính trong cuốn sách mới của chị Chuyện về Jenna?
Đây là chị nhận xét của mẹ đó nhá.
Yeah.
Vì cũng có thể là nhận xét của những người khác thì lại là 3 từ khác. Với mẹ thì mẹ nhận thấy rằng Jenna có 3 điểm rất là nổi bật. Đó là sáng tạo, hồn nhiên và hạnh phúc. Bạn ấy rất sáng tạo. Jenna có rất nhiều ý tưởng và sáng tạo rất là hay. Hồn nhiên là bạn luôn luôn có tâm hồn của một cô bé đúng lứa tuổi của mình. Các bạn có thể rất là khó tin là bây giờ Jenna 10 tuổi rồi, bạn vẫn tin vào nàng tiên răng. Mặc dù Jenna đã thay hết toàn bộ răng rồi. Bây giờ không có thể không còn đụng một chiếc răng nào nữa. Tất cả răng của Jenna đến bây giờ là đều là răng vĩnh viễn rồi, mà bạn vẫn tin vào nàng tiên răng. Nhưng mà bạn vẫn nói chuyện về việc là bà tiên răng ở Thụy Sĩ hào phóng hơn là bà tiên răng ở Úc của một cô bé 10 tuổi. Mặc dù đấy, vẫn đi ra ngoài đường vẫn được gọi là celeb, vẫn được các bạn ngưỡng mộ và xin chữ ký. Bạn vẫn tin vào nàng tiên răng. Và thứ ba nữa là sự hạnh phúc. Bạn chân là luôn luôn hạnh phúc, luôn là một cô bé cực kỳ hạnh phúc. Cho dù ở đâu bạn ấy cũng hòa nhập được với thế giới xung quanh. Hiện nay, hiện tại Jenna đang ở Việt Nam, rất là vui và hạnh phúc khi được về Việt Nam. Ở Úc cũng vậy, kể cả khi ở Thụy Sĩ cũng vậy. Jenna là một cô bé hạnh phúc ở bất kỳ nơi nào, biết là có gia đình bên cạnh.
Xin được cảm ơn chị Tâm Phan đã dành thời gian để chia sẻ câu chuyện về Jenna, cuốn sách mà chị đã ra mắt vào tháng 7 này. Xin được cảm ơn chị rất nhiều ạ.
Xin cảm ơn Bích Ngọc và xin cảm ơn sự lắng nghe của khán thính giả tại SBS Radio.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.